Tác phẩm Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại. Chủ biên: Tiến sĩ Hà Thị Thanh Bình. Nhiều người đọc: Nhà xuất bản Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam ấn hành, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại được biên soạn để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn học cùng tên của chương trình đào tạo cử nhân luật theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành theo văn bản số 524/TTR-DHL ngày 5 tháng 5 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với kết cấu nội dung môn học pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại. Giáo trình này gồm hai phần. Phần thứ nhất, pháp luật về cạnh tranh. Phần thứ hai, pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại. Phần thứ nhất của giáo trình gồm 4 chương, trình bày các nội dung cơ bản của pháp luật cạnh tranh Việt Nam. Mở đầu là chương giới thiệu tổng quan về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh. Các chương tiếp theo trình bày về pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật về kiểm soát các hành vi và hạn chế cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh. Phần thứ hai gồm 2 chương tập trung trình bày về các phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án, bao gồm thương lượng, hòa giải và trọng tài. Việc giải quyết bằng tòa án các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại thuộc nội dung môn học luật tố tụng dân sự và được trình bày trong giáo trình luật tố tụng dân sự. Giáo trình được biên soạn với mục đích cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng liên quan đến nội dung môn học. Trên cơ sở pháp luật thực định có hiệu lực tại thời điểm biên soạn. Bên cạnh việc phân tích các quy định của pháp luật, các tác giả đưa ra các luận điểm nhằm gợi mở và khuyến khích người đọc, tranh luận trong thảo luận nhóm và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu. Ngoài ra, cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập nhằm giúp người học hệ thống lại các kiến thức đã học. Hy vọng cuốn giáo trình sẽ là một tài liệu học tập hữu ích. Trường Đại học Luật, Thành phố Hồ Chí Minh. Danh mục các từ viết tắt: BLDS 1995, Bộ luật dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995. BLDS 2005, Bộ luật dân sự, mở ngoặc, luật số 33/2005/QH11, đóng ngoặc, ngày 14 tháng 6 năm 2005. BLTTDS, Bộ luật tố tụng dân sự, luật số 24/2004/QH11, ngày 15 tháng 6 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung bởi luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, mở ngoặc, luật số 65/2011/QH12, đóng ngoặc, ngày 29 tháng 3 năm 2011. LTM 1997, Luật thương mại, ngày 10 tháng 5 năm 1997. LTM 2005, Luật thương mại, mở ngoặc, luật số 36/2005/QH11, đóng ngoặc, ngày 14 tháng 6 năm 2005. LCT 2004, Luật cạnh tranh, mở ngoặc, luật số 27/2004/QH11, đóng ngoặc, ngày 3 tháng 12 năm 2004. Luật SHTT 2005, Luật sở hữu trí tuệ 2005, mở ngoặc, luật số 50/2005/QH11, đóng ngoặc, ngày 29 tháng 11 năm 2005. Luật TTTM 2010, Luật trọng tài thương mại, mở ngoặc, luật số 54/2010/QH12, đóng ngoặc, ngày 17 tháng 6 năm 2010. Phần thứ nhất, pháp luật về cạnh tranh. Chương 1. Những vấn đề chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh. Cạnh tranh là một trong 3 quy luật phổ biến của nền kinh tế thị trường. Cạnh tranh đóng vai trò quan trọng và là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của con người. Tuy nhiên, cạnh tranh là một hiện tượng xã hội phức tạp, mà mặt trái của hiện tượng này là biểu hiện ở những hành vi cạnh tranh không trung thực, các hành vi tích tụ tập và tập trung tư bản, tạo lập quyền lực thị trường nhằm bóp méo cạnh tranh. Chính vì vậy, cạnh tranh cần được phải kiểm soát thông qua các công cụ quản trị thị trường, mà trong đó quan trọng nhất là pháp luật. Chương 1 của giáo trình này phân tích các nội dung chủ yếu sau đây. 1. Lý luận về cạnh tranh trong kinh doanh và vai trò của pháp luật cạnh tranh. 2. Khái lược về quá trình hình thành và phát triển của pháp luật cạnh tranh trên thế giới và ở Việt Nam. 3. Phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh của luật cạnh tranh 2004, sau đây gọi tắt là LCT 2004, và các nguyên tắc cơ bản trong việc áp dụng các quy định của LCT 2004. 1. Lý luận về cạnh tranh trong kinh doanh và vai trò của pháp luật cạnh tranh. 1.1. Khái niệm cạnh tranh trong kinh doanh. Về bản chất, cạnh tranh nói chung là một hiện tượng xã hội. Theo nghĩa thông thường, cạnh tranh được hiểu là việc đua tranh để giành ưu thế về mình, hoặc sự cố gắng giành phần thắng về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động nhằm những lợi ích như nhau. Dưới góc độ kinh tế, theo từ điển kinh doanh Collins, cạnh tranh là quá trình ganh đua tích cực giữa những người bán một sản phẩm nhất định nhằm đạt được và duy trì người mua, khách hàng đối với sản phẩm của mình. Vì cạnh tranh không phải là một thuật ngữ pháp lý, khó có thể tìm thấy định nghĩa thuật ngữ cạnh tranh trong văn bản pháp luật của các quốc gia, kể cả trong các án lệ của các tòa án ở các nước. Theo hệ thống pháp luật án lệ, từ điển pháp lý Black's Law định nghĩa cạnh tranh là sự nỗ lực hoặc hành vi của hai hay nhiều thương nhân tìm cách đạt được cùng một lợi thế kinh doanh từ các chủ thể thứ ba. Mặc dù chưa có một định nghĩa mang tính chính thống về cạnh tranh, đặc biệt từ góc độ kinh tế, pháp lý, nhưng các định nghĩa trên đều cho thấy dấu hiệu đặc thù của cạnh tranh là sự ganh đua của ít nhất hai hay nhiều đối thủ trong cùng một lĩnh vực nhất định. Với tư cách là đối tượng điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh được hiểu là cạnh tranh trong kinh doanh. Cạnh tranh trong kinh doanh là các hành động thể hiện nỗ lực của các chủ thể kinh doanh cùng một loại hoặc một nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể nhằm lôi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ do mình cung cấp với mục đích chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường. Với cách hiểu như trên, cạnh tranh trong kinh doanh có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, cạnh tranh trong kinh doanh là hiện tượng xã hội diễn ra giữa các chủ thể kinh doanh cùng một loại hoặc một nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể hoặc những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau. Như vậy, về nguyên tắc, chủ thể thực hiện các hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh là các chủ thể đang tiến hành các hoạt động kinh doanh, có thể là doanh nghiệp hoặc các hình thức tổ chức kinh doanh khác, với điều kiện là các chủ thể này đều tiến hành các hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận. Các chủ thể kinh doanh chỉ thực sự cạnh tranh với nhau khi kinh doanh cùng một loại hoặc một nhóm hàng hóa, dịch vụ có cùng tính chất, cùng công dụng và có thể thay thế cho nhau trong những điều kiện cạnh tranh như nhau. Thứ hai, biểu hiện về mặt hình thức của cạnh tranh là sự ganh đua, kình địch giữa các chủ thể kinh doanh. Sự ganh đua kình địch này có thể thể hiện ở những nỗ lực thu hút khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp bằng những hình thức khác nhau như giảm chi phí sản xuất để giảm giá thành quảng cáo, khuyến mại, đa dạng hàng hóa chất lượng, thông qua cách thức đóng gói hoặc thiết kế hoặc thông qua việc phân khúc thị trường. Sự ganh đua kình địch này cũng có thể biểu hiện bằng cả những biện pháp bất chính, không lành mạnh để lừa dối khách hàng, hoặc những hình thức nhằm tích tụ quyền lực thị trường. Chính vì thế, cần phải có các biện pháp kiểm soát để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của hiện tượng xã hội này. Thứ ba, mục đích của các chủ thể kinh doanh khi cạnh tranh với nhau là nhằm tranh giành thị trường, mở rộng thị phần của mình đối với một hoặc một số nhóm hàng hóa dịch vụ nhất định. Thị trường càng rộng, thị phần càng lớn thì càng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể kinh doanh đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình. Trong một thị trường, có càng nhiều đối thủ kinh doanh cùng một loại hàng hóa, dịch vụ hoặc kinh doanh cùng một nhóm các hàng hóa dịch vụ có thể thay thế cho nhau thì cạnh tranh càng khốc liệt. Do thị phần được chia nhỏ cho các đối thủ cạnh tranh, nên mỗi chủ thể tham gia thị trường phải cạnh tranh với nhau để có thể tăng thị phần của mình trên thị trường liên quan nhằm tăng thặng dư tư bản hoặc ít nhất là để duy trì thị trường và thị phần, tránh việc bị loại bỏ ra khỏi thị trường. Thứ tư, cạnh tranh trong kinh doanh chỉ xuất hiện khi có những tiền đề kinh tế và pháp lý nhất định. Đó là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, nơi mà cung cầu là khung xương vật chất, giá cả là diện mạo và cạnh tranh là linh hồn sống của thị trường. Nói cách khác, cơ chế thị trường là cơ chế tự điều chỉnh các cân đối của nền kinh tế theo yêu cầu của các quy luật giá trị, quy luật cung cầu, giá cả cạnh tranh, lưu thông tiền tệ. Dấu hiệu đặc trưng của cơ chế thị trường là cơ chế hình thành giá cả tự do, người bán và người mua thông qua thị trường để quyết định giá cả. Căn cứ vào thị trường, doanh nghiệp sẽ quyết định sản xuất cái gì, sản xuất thế nào và sản xuất cho ai. Chỉ trong nền kinh tế thị trường, khi các chủ thể kinh doanh được đảm bảo quyền tự do kinh doanh và quyền được điều chỉnh bởi các quy luật tự nhiên của thị trường cạnh tranh, thì cạnh tranh mới có thể có cơ sở để tồn tại. Các điều kiện mà chỉ có thể được đảm bảo bởi các điều chỉnh pháp luật, một công cụ mà ít nhất về mặt hình thức đảm bảo sự bình đẳng cho các chủ thể tham gia thị trường. Về mặt bản chất, có thể thấy toàn bộ ý nghĩa của cạnh tranh là đảm bảo cho người mua, người sử dụng dịch vụ, mở ngoặc, có thể là các doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng, đóng ngoặc, được quyền chọn lựa hàng hóa hoặc dịch vụ từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau. Sự lựa chọn đó không những giúp cho người mua thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của mình, mà còn tạo động lực cho mỗi nhà cung cấp nỗ lực để thu hút người mua hàng hóa, người sử dụng dịch vụ bằng các biện pháp khác nhau, trong đó có việc hạ giá thành, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng. Cạnh tranh là sức mạnh mà hầu hết các nền kinh tế thị trường tự do dựa vào để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng được thỏa mãn ở mức độ tốt hơn. Như vậy, nếu diễn ra một cách công bằng, cạnh tranh là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển, là phương tiện để các chủ thể kinh doanh có khả năng thích nghi với thị trường, có tiềm lực về tài chính, công nghệ và quản lý lớn mạnh hơn và phát huy hiệu quả hoạt động của mình trong nền kinh tế. Đồng thời, cạnh tranh cũng thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung tư bản nhằm mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh của chủ thể tham gia thị trường. Tuy nhiên, quá trình này lại là tiền đề vật chất cho sự hình thành các hình thái cạnh tranh không hoàn hảo, trong đó có độc quyền. 1.2. Các hình thức tồn tại của cạnh tranh. Mục đích cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh cơ bản là giống nhau, nhưng hình thức biểu hiện của cạnh tranh rất đa dạng. Phân tích các hình thức tồn tại của cạnh tranh và cơ sở lý luận của việc hình thành các hình thức cạnh tranh như vậy có ý nghĩa phục vụ cho việc nghiên cứu và hoạch định chính sách cạnh tranh. 1.2.1. Căn cứ vào vai trò điều tiết của nhà nước. Căn cứ vào vai trò điều tiết của nhà nước, cạnh tranh được chia thành cạnh tranh tự do và cạnh tranh có sự điều tiết của nhà nước. 1.2.1.1. Cạnh tranh tự do. Cạnh tranh tự do tồn tại khi thị trường thoát khỏi mọi sự can thiệp của nhà nước và trong nền kinh tế đó, giá cả được quyết định hoàn toàn dựa vào cung cầu trên thị trường. Hình thái thị trường này là sản phẩm đặc thù của phương thức sản xuất tư bản cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi mà giá cả tự do vận động lên xuống theo sự chi phối của quan hệ cung cầu và của các thế lực trên thị trường. Đây là thời kỳ mà tư tưởng tự do kinh tế đang thắng thế, tạo điều kiện tích tụ và tập trung tư bản trên nền tảng tự do được nuôi dưỡng bởi chính tự do. Cạnh tranh tự do dựa trên trường phái kinh tế học cổ điển mà điển hình là Adam Smith 1723-1790 với học thuyết bàn tay vô hình. Adam Smith cho rằng một xã hội phù hợp với một trật tự tự nhiên là một xã hội tự do cạnh tranh, giao lưu và trao đổi hàng hóa. Trong xã hội đó, luôn có một bàn tay vô hình hướng dẫn những tác động qua lại giữa các chủ thể kinh tế. Bàn tay vô hình đó chính là sự hoạt động của các quy luật kinh tế khách quan, tác động vào thị trường, không phụ thuộc vào ý chí của con người. Ông là một trong những người đầu tiên nhận thấy tác động tích cực của cạnh tranh và luôn đưa các quan điểm ủng hộ các chính sách thúc đẩy tự do cạnh tranh. Ông nhấn mạnh tự do cạnh tranh và đòi hỏi nhà nước giảm bớt sự can thiệp vào nền kinh tế. Trong một nền kinh tế cạnh tranh tự do, nhà nước và pháp luật là kẻ thù của cạnh tranh, của đời sống kinh tế. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, mọi nền kinh tế đều có sự quản lý và can thiệp của nhà nước, dù thể hiện ở các mức độ khác nhau. Vì thế, cạnh tranh tự do khó có cơ sở để tồn tại. 1.2.1.2. Cạnh tranh có sự điều tiết của nhà nước. Cạnh tranh có sự điều tiết của nhà nước là hình thức cạnh tranh tồn tại khi thị trường có sự can thiệp của nhà nước. Bằng chính sách và pháp luật, nhà nước tác động vào cạnh tranh để hướng chúng vận động và phát triển theo một khuôn khổ nhằm đảm bảo cạnh tranh công bằng và lành mạnh. Cạnh tranh có sự điều tiết của nhà nước trên học thuyết Keynes. Các lý thuyết của Keynes ra đời khi cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã chứng minh cho sự sụp đổ của hình thái thị trường cạnh tranh tự do và làm phá sản học thuyết tự điều chỉnh kinh tế của trường phái kinh tế học cổ điển và tân cổ điển. Các quy luật kinh tế khách quan hoạt động một cách tự phát đã đem lại khủng hoảng đến cho nền kinh tế. Cạnh tranh tự do đã bộc lộ những mặt trái của nó, dẫn đến thất nghiệp, tình trạng phá sản hàng loạt và lãng phí tài nguyên. J.M. Kenneth 1884-1946 đã đưa ra lý thuyết nhà nước điều tiết kinh tế thị trường. Ông tin tưởng rằng sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế sẽ hạn chế được những tác động xấu của kinh tế thị trường, giúp thị trường vận hành một cách ổn định, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nhà nước không thể đứng trên và đứng ngoài đời sống kinh tế xã hội. Quyền lực nhà nước cần xuất hiện để khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường, để bảo vệ tự do cạnh tranh, động lực phát triển kinh tế, để thực hiện mục tiêu kinh tế của bản thân, nhà nước và giai cấp thống trị. Lý thuyết kinh tế của Keynes vì thế là cơ sở cho các chính sách kinh tế của nhiều chính phủ. Ngày nay, cạnh tranh có sự điều tiết của nhà nước là hình thái cạnh tranh phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong hình thái thị trường này, các chủ thể kinh doanh vẫn tự do cạnh tranh, nhưng sự tự do cạnh tranh này được bảo vệ, nuôi dưỡng và điều chỉnh bởi các thể chế, chính sách và pháp luật của nhà nước. 1.2.2 Căn cứ vào mức độ biểu hiện. Căn cứ vào mức độ biểu hiện, cạnh tranh được chia thành cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh không hoàn hảo và độc quyền. 1.2.2.1 Cạnh tranh hoàn hảo, Perfect Competition, là cạnh tranh trong một mô hình kinh tế thị trường lý tưởng, một tình trạng thị trường có sự tham gia của nhiều người bán và nhiều người mua, sản phẩm đồng nhất, thông tin hoàn hảo cho các bên tham gia thị trường và việc gia nhập và rút khỏi thị trường được thực hiện theo nguyên tắc tự do. Quan điểm về cạnh tranh hoàn hảo là một trong những đóng góp của trường phái kinh tế học tân cổ điển xuất hiện vào những năm 70 của thế kỷ 19 với các đại biểu là Alfred Marshall, William Stanley Jevons. Cạnh tranh hoàn hảo là hình thái cạnh tranh lý tưởng nhất khi thỏa mãn các điều kiện. 1. Có sự tham gia của một số lượng lớn người bán và người mua, mà mỗi trong số các chủ thể tham gia thị trường này đều có thị phần nhỏ, không đủ mạnh để tác động đến giá cả thị trường. 2. Giá cả được hình thành một cách khách quan trên cơ sở của quan hệ cung cầu. 3. Các sản phẩm cung cấp trên thị trường tương đối đồng nhất về chất lượng, giá cả và các yếu tố khác. Vì thế không chủ thể nào có quyền lực tự nhiên đặc biệt đối với sản phẩm mà mình cung ứng. 4. Thông tin trên thị trường là minh bạch. Các chủ thể tham gia thị trường có khả năng tiếp cận thông tin như nhau. Như vậy, cạnh tranh hoàn hảo đảm bảo được sự ganh đua giữa các chủ thể kinh doanh và bảo vệ được quyền lợi của số đông người tiêu dùng. Tuy nhiên, mô hình cạnh tranh hoàn hảo chỉ tồn tại trên lý thuyết, dựa trên những điều kiện giả định hoặc chỉ có thể tồn tại ở một số ngành, lĩnh vực trong một khoảng thời gian nhất định. 1.2.2.2 Cạnh tranh không hoàn hảo. Cạnh tranh không hoàn hảo, Imperfect Competition, là hình thức cạnh tranh đối lập với cạnh tranh hoàn hảo khi mà một hoặc vài trong số các điều kiện của cạnh tranh hoàn hảo không được thỏa mãn. Trong hình thái cạnh tranh không hoàn hảo, một hoặc một số chủ thể cạnh tranh có sức mạnh thị trường để có thể chi phối giá cả của sản phẩm mà mình cung ứng trên thị trường đó. Một khi có khả năng chi phối giá cả thị trường, chủ thể cạnh tranh đó có xu hướng bắt tay với các chủ thể khác để có sự tích tụ và tập trung tư bản để tạo nên ưu thế cạnh tranh cao hơn. Trong quá trình đó, độc quyền xuất hiện và triệt tiêu cạnh tranh. Độc quyền là một hình thái thị trường trong đó có một doanh nghiệp duy nhất bán một sản phẩm mà không có một sản phẩm thay thế gần giống với nó, được gọi là độc quyền bán. Monopoly, hoặc chỉ có một người mua, được gọi là độc quyền mua. Monopsony. Cạnh tranh không hoàn hảo là một hình thái thị trường nằm giữa hai hình thái cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền. Cạnh tranh không hoàn hảo bao gồm cạnh tranh mang tính độc quyền, Monopolistic Competition, và độc quyền nhóm, Cartel. Cạnh tranh mang tính độc quyền là hình thái thị trường mà mỗi chủ thể kinh doanh có sự độc quyền nhất định đối với hàng hóa, dịch vụ mà họ cung cấp, bởi mỗi hàng hóa, dịch vụ đều có những sự khác biệt nhất định. Trong hình thái cạnh tranh mang tính độc quyền, trên thị trường liên quan đến một hàng hóa nhất định, chỉ có một số lượng nhất định các nhà sản xuất và người bán có thể kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ của mình và buộc người mua chấp nhận mức giá đó. Cạnh tranh mang tính độc quyền tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường một cách không hạn chế, nhưng khác với cạnh tranh hoàn hảo ở chỗ, sản phẩm được phân hóa cao độ. Mỗi chủ thể kinh doanh đều có một loại sản phẩm khác nhau về hình dáng, kích thước, nhãn mác, chất lượng và danh tiếng. Đồng thời, mỗi chủ thể kinh doanh là người duy nhất sản xuất loại hàng hóa riêng của mình. Sự thành công trong việc cá biệt hóa sản phẩm cho phù hợp với đòi hỏi về sự đa dạng và nhu cầu thường xuyên thay đổi của thị trường sẽ quyết định đến mức độ độc quyền và lợi nhuận của các chủ thể kinh doanh. Độc quyền nhóm là một hình thái thị trường trong đó chỉ có một số ít các chủ thể tham gia thị trường và mỗi người trong số họ đều nhận thức được rằng giá cả hàng hóa, dịch vụ của mình không chỉ phụ thuộc vào sản lượng của mình mà còn phụ thuộc vào các hoạt động của các đối thủ cạnh tranh quan trọng trong ngành đó. Độc quyền nhóm thường chỉ xuất hiện ở một số ngành công nghiệp mà công nghệ của nó đòi hỏi quy mô tối thiểu có hiệu quả lớn đến mức chỉ có một số lượng nhỏ các doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư, ví dụ như ngành sản xuất ô tô, cao su, thép, xi măng. Độc quyền là một trạng thái thị trường mà ở đó chỉ có một doanh nghiệp kinh doanh, một hoặc một nhóm hàng hóa dịch vụ nhất định. Nói cách khác, khi thị trường xuất hiện độc quyền không có một chủ thể nào kinh doanh cùng loại hàng hóa, dịch vụ mà chủ thể nắm giữ vị trí độc quyền kinh doanh. Độc quyền là hiện tượng xuất hiện khi cạnh tranh đã bị triệt tiêu, trừ trường hợp độc quyền hình thành do các quyết định hành chính. Quá trình hình thành độc quyền đem lại những lợi ích nhất định. Để giành được vị trí này, các chủ thể kinh doanh phải cải tiến tổ chức, quản lý, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập trung mọi nguồn lực để tạo sức mạnh vượt trội. Quá trình này ở góc độ nhất định có tác dụng tích cực, thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung các nguồn lực để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, đi đầu về mặt kỹ thuật và công nghệ. Song khi đã giữ vững vị trí độc quyền, thì các doanh nghiệp độc quyền thường tìm cách duy trì địa vị của mình bằng cách thôn tính, tiêu diệt các đối thủ hoặc ngăn cản sự nhập cuộc của các doanh nghiệp tiềm năng bằng các thủ đoạn không chính đáng và không còn chú trọng cải thiện các điều kiện cạnh tranh của chính mình như giảm chi phí sản xuất, tận dụng lao động, cải tiến kỹ thuật. Quan trọng hơn cả, vị trí độc quyền tạo cho chủ thể nắm giữ vị trí này quyền lực thị trường để chèn ép, đối xử bất bình đẳng đối với khách hàng, gây thiệt hại cho quyền lợi của người tiêu dùng. Mặc dù độc quyền có thể gây nhiều hậu quả cho xã hội, song ở một số ngành đặc biệt, mở ngoặc, hàng hóa và dịch vụ công cộng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, đóng ngoặc, tình trạng độc quyền vẫn được duy trì ở mức độ nhất định để đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng và duy trì chi phí sản xuất xã hội ở mức hợp lý do tính kinh tế của quy mô sản xuất lớn. Trong trường hợp như vậy, độc quyền được coi là độc quyền tự nhiên. Độc quyền tự nhiên xuất hiện ngoài ý thức chủ quan của nhà kinh doanh. Thuật ngữ tự nhiên thể hiện rằng lý do hình thành độc quyền tự nhiên xuất phát từ đặc điểm công nghệ và nhu cầu đối với sản phẩm của ngành, chứ không phải là yếu tố lịch sử hay ảnh hưởng của cơ chế chính sách kinh tế. Nói cách khác, trong những điều kiện về công nghệ và nhu cầu như vậy, sự tồn tại của độc quyền là khách quan và do đó biện pháp duy nhất mà nhà nước có thể làm là điều chỉnh hành vi của chủ thể độc quyền đó. Hình thái độc quyền tự nhiên thường gặp trong các ngành công nghiệp như điện, khí đốt, nước sạch, viễn thông. Những thị trường mà ở đó cạnh tranh có thể không đem lại ý nghĩa kinh tế và xã hội lớn. Những lĩnh vực như vậy thường được gọi là những lĩnh vực độc quyền tự nhiên. Trong đó, như bản thân thuật ngữ này cho thấy, lợi ích của việc cạnh tranh không đáng với cái giá phải bỏ ra. Trên thực tế, và để đảm bảo sự kiểm soát cần thiết, những lĩnh vực này thường do nhà nước quản lý hoặc điều tiết. 1.2.3 Căn cứ vào bản chất của hành vi và tác động của chúng đối với thị trường. Dựa vào tính chất của hành vi và tác động của chúng đối với thị trường, cạnh tranh được chia làm hai loại là cạnh tranh lành mạnh, fair competition hoặc healthy competition và cạnh tranh không lành mạnh. 1.2.3.1 Cạnh tranh lành mạnh. Cạnh tranh lành mạnh là hình thức cạnh tranh bằng những tiềm năng vốn có của bản thân doanh nghiệp. Đó là những hoạt động nhằm thu hút khách hàng mà pháp luật không cấm và phù hợp với tập quán thương mại và đạo đức kinh doanh truyền thống như đăng ký nhãn hiệu thương phẩm, hạ giá bán hàng hóa trên cơ sở đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, chi phí lưu thông, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, liên tục đổi mới phương thức giao tiếp với khách hàng. Theo từ điển pháp lý Black's Law, cạnh tranh lành mạnh được định nghĩa là hình thức cạnh tranh công khai, công bằng và ngay thẳng giữa các đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Các từ điển kinh tế khác như từ điển kinh doanh của nhà xuất bản Longman cũng có cách định nghĩa tương tự. Pháp luật về của hầu hết các nước đều không đưa ra định nghĩa thế nào là hành vi cạnh tranh lành mạnh. Vì một trong những đặc trưng quan trọng của lĩnh vực pháp luật này là can thiệp và ngăn cản. Chính vì vậy, các biểu hiện cạnh tranh không bị coi là không lành mạnh sẽ được coi là hành vi cạnh tranh lành mạnh để góp phần thúc đẩy sự sáng tạo của các chủ thể cạnh tranh. 1.2.3.2. Cạnh tranh không lành mạnh. Pháp luật các nước khác nhau đưa ra các định nghĩa không giống nhau về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Theo từ điển kinh doanh của nhà xuất bản Longman, cạnh tranh không lành mạnh, unfair competition hoặc unfair trade practice, là hành vi cạnh tranh không trung thực, không phù hợp với chuẩn mực kinh doanh đã được chấp nhận. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi cụ thể của một chủ thể kinh doanh nhằm mục đích cạnh tranh, có biểu hiện không lành mạnh, không chỉ là trái pháp luật, và vô tình hay cố ý gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại cho một đối thủ cạnh tranh hay bạn hàng cụ thể. Trong một nền kinh tế điều chỉnh bởi pháp luật, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật cụ thể. Vì thế, khái niệm cạnh tranh không lành mạnh thường được quy định cụ thể trong chế định pháp luật điều chỉnh các hành vi này của từng quốc gia. Ở góc độ pháp luật quốc tế, Điều 10 bis Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp quy định rằng bất cứ hành vi cạnh tranh nào trái với các hoạt động thực tiễn, không trung thực trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại đều bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Như vậy, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, khái niệm cạnh tranh không lành mạnh được định nghĩa trực tiếp trong cả hệ thống pháp luật quốc gia và được ghi nhận trong điều ước quốc tế với sự thống nhất về cơ bản về các căn cứ để nhận dạng hành vi. Đó là những hành vi cạnh tranh trong kinh doanh giữa những chủ thể kinh doanh trái với quy định của pháp luật cạnh tranh và chuẩn mực kinh doanh thông thường, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh, cho người tiêu dùng và nhà nước. Sự khác biệt giữa cạnh tranh không lành mạnh và cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh là một bên có mục đích bằng mọi cách tiêu diệt đối thủ để tạo quyền lực thị trường cho mình. Một bên là dùng cách phục vụ khách hàng tốt nhất để khách hàng lựa chọn mình chứ không lựa chọn đối thủ của mình. Bên cạnh các cách phân loại cạnh tranh trên, cạnh tranh còn có thể được phân loại dựa theo các tiêu chí thành các nhóm như cạnh tranh về giá và cạnh tranh không sử dụng giá, mở ngoặc, cạnh tranh bằng quảng cáo, bằng nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu, đóng ngoặc, cạnh tranh thắng, thua, mở ngoặc, win, lose, đóng ngoặc, và cạnh tranh cùng thắng, mở ngoặc, win, win, đóng ngoặc. Vai trò của cạnh tranh trong kinh doanh và sự cần thiết bảo vệ cạnh tranh. Cạnh tranh có vai trò rất quan trọng và là một trong những động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển. Cạnh tranh buộc các chủ thể kinh doanh phải năng động, nhạy bén, tích cực nâng cao tính chuyên nghiệp, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện tổ chức quản lý để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế. Ở đâu thiếu cạnh tranh hoặc có biểu hiện độc quyền thì nền kinh tế thị trường trì trệ và kém phát triển. Cạnh tranh là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nói chung và từng lĩnh vực của nền kinh tế nói riêng. Trong kinh doanh, cạnh tranh là hình thức đấu tranh một cách văn minh giữa các doanh nghiệp vì sự sống còn, là yếu tố kích thích mạnh mẽ sự không ngừng hoàn thiện về tổ chức và sản phẩm của các chủ thể kinh doanh. Sự cần thiết phải bảo vệ cạnh tranh xuất phát từ ý nghĩa và vai trò của cạnh tranh trong kinh doanh là một quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường và như một quy luật chọn lọc tự nhiên. Cạnh tranh đem lại những lợi ích nhất định cho chủ thể kinh doanh chiến thắng trong cuộc chiến trên thương trường và đem đến những thiệt hại cho chủ thể kinh doanh thất bại trong cuộc chiến giành khách hàng và thị trường. Nhìn chung, cạnh tranh có những vai trò cơ bản sau. Thứ nhất, cạnh tranh giúp thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của phía cầu, người tiêu dùng. Thông qua việc cạnh tranh giữa các chủ thể cung, nhà sản xuất, người bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ, người tiêu dùng có nhiều cơ hội hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của họ. Bằng các phương thức cạnh tranh kinh điển như cạnh tranh qua giá hoặc chất lượng sản phẩm mà nhờ đó khách hàng và người tiêu dùng có cơ hội tốt hơn trong việc tiếp cận các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ với giá cả hợp lý hoặc chất lượng tốt hơn. Thứ hai, cạnh tranh có vai trò điều phối, kích thích sự sáng tạo và là nguồn gốc của sự đổi mới liên tục trong đời sống kinh tế xã hội. Cạnh tranh có khả năng tạo sức ép để chống trì trệ, khắc phục suy thoái và buộc các doanh nghiệp phải kinh doanh có hiệu quả. Cạnh tranh đòi hỏi các chủ thể kinh doanh trang bị cho mình khả năng nhanh nhạy trong việc phát hiện và đáp ứng mọi nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Môi trường cạnh tranh là môi trường mà ở đó, các doanh nghiệp luôn phải vận động, đổi mới, cải tiến không chỉ công nghệ mà cả chủng loại, kiểu dáng, phương thức kinh doanh. Bằng cách này, cạnh tranh tạo ra sự đổi mới liên tục và động lực phát triển liên tục. Cạnh tranh cũng là cơ hội bắt buộc các doanh nghiệp phải áp dụng công nghệ mới và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cạnh tranh luôn có mục tiêu lâu dài là thu hút về mình ngày càng nhiều khách hàng, nên buộc các nhà sản xuất và cung ứng dịch vụ phải tạo ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao với giá thành ngày càng hạ. Như vậy, cạnh tranh cũng còn là nguồn gốc, động lực để phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ cao. Thứ ba, cạnh tranh như quy luật sinh tồn tự nhiên, đảm bảo phân phối thu nhập và các nguồn lực kinh tế vào tay các chủ thể có năng lực. Cạnh tranh đóng vai trò là một quá trình lựa chọn và loại bỏ các chủ thể kinh doanh kém hiệu quả, đồng thời tạo cơ hội cho các chủ thể mới tham gia thị trường. Từ góc độ vĩ mô của nền kinh tế, cạnh tranh là động lực làm giảm sự lãng phí trong kinh doanh, giúp sử dụng tài nguyên và các nguồn lực khác một cách tối ưu và hiệu quả. 1.4. Hệ thống các công cụ bảo vệ cạnh tranh và vai trò của pháp luật cạnh tranh. 1.4.1. Chính sách cạnh tranh và hệ thống các công cụ bảo vệ cạnh tranh. Như đã phân tích ở mục các hình thái tồn tại của cạnh tranh là một hiện tượng xã hội cần phải có sự điều chỉnh của nhà nước. Sự điều chỉnh của nhà nước đối với cạnh tranh thể hiện thông qua chính sách cạnh tranh, nói cách khác, chính sách cạnh tranh, competition policy, dùng để chỉ các biện pháp, công cụ vĩ mô mà nhà nước thực hiện nhằm khuyến khích cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng chống lại độc quyền. Theo từ điển chính sách thương mại quốc tế, chính sách cạnh tranh bao gồm các quy tắc và quy định nhằm thúc đẩy môi trường cạnh tranh trong một nền kinh tế quốc dân, một phần thông qua việc phân bố có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên. Chính sách cạnh tranh thông qua việc khuyến khích cạnh tranh trên thị trường hướng tới việc đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế và đề cao lợi ích của người tiêu dùng, bao gồm việc cung cấp hàng hóa với chi phí thấp nhất, cân bằng giữa yếu tố tỷ lệ lợi nhuận và các giá cả cải tiến sản phẩm. Chính sách cạnh tranh được thực hiện chủ yếu thông qua việc kiểm soát cấu trúc của thị trường và trong những trường hợp nhất định, kiểm soát một cách trực tiếp các hành vi thị trường. Ví dụ như kiểm soát giá cả của một mặt hàng nhất định để giới hạn tỷ lệ lợi nhuận của một ngành kinh tế nhất định. Có hai cách tiếp cận cơ bản để kiểm soát cấu trúc và hành vi thị trường bao gồm: 1. Tiếp cận mang tính chỉ đạo. 2. Tiếp cận mang tính định hướng. Tiếp cận mang tính chỉ đạo có nghĩa là đưa ra các tiêu chuẩn có thể chấp nhận được của cấu trúc và hành vi thị trường và cấm đoán tất cả các biểu hiện rõ ràng vi phạm các tiêu chuẩn này. Một số ví dụ của cách tiếp cận này như cấm tất cả các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường để ấn định giá hoặc các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường để phân biệt đối xử. Tiếp cận mang tính định hướng có tính thực dụng hơn. Theo cách này, các hành vi gây ảnh hưởng bất lợi đến cạnh tranh lành mạnh và trung thực sẽ được xem xét, cân nhắc cả hai mặt của hành vi, mở ngoặc, tiêu cực và tích cực, đóng ngoặc, để quyết định việc có cho phép các chủ thể thực hiện hay không. Cách tiếp cận này thể hiện ở các quy định ngoại lệ hoặc ở các miễn trừ. Chính sách cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường có những chức năng cơ bản sau. Thứ nhất, tạo nền tảng cơ bản cho quá trình cạnh tranh, duy trì và thúc đẩy quá trình cạnh tranh tự do hay bảo vệ hoặc thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả. Để thực hiện được các mục tiêu này, chính sách cạnh tranh hướng các doanh nghiệp tới việc tự do thương mại, tự do lựa chọn và tự do tiếp cận thị trường. Thứ hai, điều tiết quá trình cạnh tranh, hướng quá trình cạnh tranh phục vụ cho những mục tiêu đã được định sẵn, ví dụ như đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, duy trì sự công bằng, trung thực trong kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để thực hiện chính sách cạnh tranh và bảo vệ cạnh tranh trên thị trường, các quốc gia thường sử dụng các công cụ điều tiết khác nhau. Có thể chia các công cụ này thành hai nhóm: nhóm các công cụ tạo môi trường cho cạnh tranh và nhóm các công cụ can thiệp vào các hành vi gây thiệt hại cho cạnh tranh hoặc bóp méo cạnh tranh. Nhóm công cụ thứ nhất bao gồm các quy định liên quan đến việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh, chính sách thuế, các công cụ kiểm soát giá cả. Nhóm công cụ thứ hai bao gồm các quy định nhằm chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế cạnh tranh, kiểm soát quá trình hình thành độc quyền và chống các biểu hiện lạm dụng quyền lực thị trường nhằm khuyến khích bảo vệ quyền cạnh tranh. Nhóm công cụ thứ hai này chính là pháp luật về cạnh tranh. Như vậy, theo nghĩa hẹp, chính sách cạnh tranh là các quy định điều chỉnh hoạt động cạnh tranh được quy định trong pháp luật về cạnh tranh. Pháp luật cạnh tranh của hầu hết các nước đều điều chỉnh hai nhóm hành vi bao gồm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi hạn chế cạnh tranh. Trong đó, việc điều chỉnh nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh thường phức tạp hơn. Thông thường, nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh bao gồm các biểu hiện sau đây. 1. Các thỏa thuận ngang, mở ngoặc, chủ yếu các thỏa thuận giữa các công ty về giữ và kiểm soát giá, đóng ngoặc. 2. Các thỏa thuận dọc, mở ngoặc, có thể bao gồm việc buôn bán độc quyền, duy trì giá bán, hạn chế địa lý trong hoạt động và quan hệ, đóng ngoặc. 3. Các hành vi thao túng thị trường của các công ty độc quyền và các công ty có quyền lực thị trường. Và 4. Việc sát nhập và mua lại của các doanh nghiệp, mở ngoặc, các hành vi tập trung kinh tế, đóng ngoặc. 4.1.2. pháp luật cạnh tranh và vai trò của pháp luật cạnh tranh đối với nền kinh tế. 4.1.2.1 Khái niệm và cấu trúc của pháp luật cạnh tranh. Trong hệ thống các công cụ bảo vệ cạnh tranh, ban hành và thực hiện pháp luật cạnh tranh luôn là công cụ có hiệu quả hơn cả. Pháp luật cạnh tranh được coi là trụ cột của pháp luật kinh tế công, là hiến pháp của thị trường. Với ý nghĩa như vậy, pháp luật cạnh tranh được hiểu là tổng hợp các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động cạnh tranh trên thị trường, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và cấm đoán các hành vi bóp méo hoặc hạn chế cạnh tranh. Pháp luật cạnh tranh của các nước khác nhau có cấu trúc khác nhau. Ở Mỹ, các quy phạm pháp luật điều chỉnh pháp luật động cạnh tranh nhằm giải rác ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau như luật Sherman 1890 chống một số hành vi hạn chế thương mại và lạm dụng độc quyền, luật Clayton 1914 điều chỉnh hoạt động mua lại và cấm một số thỏa thuận độc quyền, luật Federal Commission 1914 chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, luật Robinson-Patman 1930 ngăn cấm các hành vi phân biệt đối xử về giá. Ở cộng đồng chung châu Âu, luật cạnh tranh được quy định tại Điều 85 và 86 của Hiệp ước Rome. Tại Việt Nam, các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động cạnh tranh được hệ thống hóa trong LCT 2004 và các văn bản hướng dẫn luật này. Dù được hệ thống hóa trong một văn bản pháp luật hay được quy định ở nhiều văn bản khác nhau, pháp luật của hầu hết các nước đều chia các quy định pháp luật cạnh tranh thành hai nhóm. Căn cứ vào những pháp khác biệt mang tính bản chất của hai nhóm hành vi này, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống hạn chế cạnh tranh, mở ngoặc, còn gọi là chống độc quyền hay kiểm soát độc quyền, đóng ngoặc. Sở dĩ có sự phân biệt như vậy là vì, như đã trình bày ở trên, căn cứ vào tính chất của hành vi và mức độ nguy hại của chúng đối với thị trường mà phương thức và tính cương quyết trong sự trừng trị của luật pháp luật đối với hai nhóm hành vi này là khác nhau. Bên cạnh đó, do tính đặc thù của việc giám sát hoạt động cạnh tranh trên thị trường, pháp luật điều chỉnh hoạt động cạnh tranh còn bao gồm các quy định liên quan đến tổ chức và các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh, về trình tự và thủ tục thẩm định, khiếu nại và khiếu kiện, thẩm quyền của các cơ quan tài phán, cũng như việc áp dụng các chế tài để xử lý các hành vi vi phạm. Tự chung lại, cơ cấu hệ thống pháp luật cạnh tranh chủ yếu bao gồm: gạch đầu dòng, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh; gạch đầu dòng, pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và kiểm soát độc quyền; gạch đầu dòng, pháp luật xử lý hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh hay còn gọi là pháp luật về tố tụng cạnh tranh. Ngoài ra, liên quan đến pháp luật cạnh tranh còn có thể kể đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác như pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa, pháp luật về quảng cáo, pháp luật về khuyến khích và hỗ trợ phát triển kinh tế, pháp luật về điều kiện thương mại chung. 1.4.2.2 Vai trò của pháp luật cạnh tranh. Vai trò của pháp luật cạnh tranh thể hiện rất xúc tích trong một bài phát biểu của Thomas Wandrow Wilson. Trong khi luật pháp không thể sáng tạo ra cạnh tranh, pháp luật có thể hồi sinh cạnh tranh hoặc cấm đoán các hành vi triệt tiêu cạnh tranh, và bằng việc ban hành luật lệ nhằm trả lại dũng khí và cơ hội cho cạnh tranh, chúng ta có thể kìm hãm và ngăn ngừa được độc quyền. Cụ thể, pháp luật cạnh tranh có hai vai trò cơ bản sau đây. Thứ nhất, pháp luật cạnh tranh có mục tiêu thực hiện việc bảo toàn năng lực cạnh tranh thực tế của các doanh nghiệp trên thị trường, chứ không trực tiếp tạo ra sức cạnh tranh mới trong nền kinh tế. Tuy nhiên, thông qua việc bảo toàn năng lực cạnh tranh, pháp luật cạnh tranh tạo ra những động lực mới thúc đẩy cạnh tranh. Có thể thấy rằng, pháp luật cạnh tranh không có mục tiêu trực tiếp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của toàn bộ nền kinh tế của một quốc gia. Năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp lệ thuộc chủ yếu vào các yếu tố mang tính kinh tế, kỹ thuật, chứ không thể trông cậy vào sự trợ giúp trực tiếp của pháp luật cạnh tranh. Pháp luật cạnh tranh không thuộc nhóm các quy định pháp luật mang tính mở đường, mà thuộc nhóm các quy định pháp luật mang tính ngăn cản và can thiệp. Mục tiêu của pháp luật cạnh tranh là việc ngăn ngừa và xử lý những hành vi cạnh tranh trái pháp luật, trái đạo đức và tập quán kinh doanh của các doanh nghiệp, mà qua đó, các doanh nghiệp này tìm cách tạo cho mình những lợi thế cạnh tranh không trong sáng hoặc không lành mạnh. Thứ hai, thông qua các quy phạm cấm đoán và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, thông qua các quy định nhận dạng, các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường và cách thức xử lý pháp luật cạnh tranh góp phần tạo lập môi trường kinh doanh và cạnh tranh tự do, bình đẳng. Thứ ba, pháp luật cạnh tranh tạo cơ chế và quy định các trình tự thủ tục để các chủ thể tham gia thị trường và người tiêu dùng có thể bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình khỏi những hành vi xâm hại. Tuy cạnh tranh là hoạt động và hành vi của các chủ thể hoạt động theo luật tư, hình thức và phương pháp cạnh tranh là luật chơi của thị trường. Pháp luật cạnh tranh hiểu theo nghĩa hẹp, bao gồm những quy định mang tính chất cấm đoán, ngăn cản những hành vi cạnh tranh nên trong nhiều trường hợp phải được thực hiện theo phương pháp của luật công. Trong khi điều chỉnh các hành vi cạnh tranh, pháp luật cạnh tranh hầu hết tiếp cận từ mặt sau hay mặt trái của vấn đề. Cách tiếp cận này thể hiện ở việc pháp luật cạnh tranh chỉ quy định và liệt kê những hành vi bị cấm đoán và cách thức xử lý đối với các hành vi đó. Đây là những dấu hiệu để phân biệt pháp luật về cạnh tranh với những lĩnh vực pháp luật khác như luật doanh nghiệp hay luật thương mại. Những luật bao gồm những quy phạm, quy định cách thức xử sự hay nói cách khác là các luật tạo lập và duy trì quyền tự do kinh doanh và tự do cạnh tranh. Các biện pháp pháp lý được áp dụng để chống cạnh tranh không lành mạnh và kiểm soát độc quyền thường được áp dụng, bao gồm các biện pháp hành chính như xử phạt hành vi vi phạm, tuyên bố các hợp đồng thỏa thuận, cấu kết để hạn chế cạnh tranh, tạo thế độc quyền là bất hợp pháp hoặc vô hiệu, bắt buộc công khai năng lực cạnh tranh theo quy định pháp luật, buộc chấm dứt hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc độc quyền bất hợp pháp, thu hồi giấy phép kinh doanh, buộc đình chỉ hoạt động kinh doanh, phạt tiền đối với các hành vi vi phạm pháp luật, tịch thu các khoản lợi đã hưởng bất chính, biện pháp xử lý về dân sự như bồi thường thiệt hại và thậm chí là xử lý về mặt hình sự như phạt tù giam có thời hạn đối với chủ thể vi phạm.